Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể thông gia hai họ và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày lễ thành hôn của đôi uyên ương tân lang tân nương là Nguyễn Phi Cường và Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. Vì gia đình là gia đình Phật tử cho nên hiểu được cái việc hôn lễ trọng đại, đồng thời cũng hiểu được cái việc nghi lễ trong Phật giáo để giúp cho trong ngày hôn nhân của con mình được ý thức tốt hơn về trong mọi cái hiểu biết về tư cách đạo đức làm chồng làm vợ mà theo quan điểm của Phật giáo. Xin thưa các vị, hôm nay cái lễ cưới trong chùa mà để thực hiện á thì trong Phật giáo gọi là lễ hằng thuận. Cái chữ hằng là có nghĩa là mãi mãi, thuận á là hòa hợp, thuận thảo, yên ấm. Cho nên á, cái lễ hằng thuận nó mang một cái nghĩa đó là gọi là mong rằng hay là nguyện vọng của đôi bên hai họ, cũng như chư tăng mong muốn rằng đôi vợ chồng trẻ sẽ sống an vui, hạnh phúc, hòa thuận, an lạc lâu dài. Xin thưa các vị, xưa nay các vị cảm thấy rằng đám cưới thông thường thì nhà thờ làm lễ chứ chúng ta chưa thấy trong nhà chùa. Có thể chúng ta chưa thấy nhưng không có nghĩa là không có, bởi vì quan niệm của chúng ta đó nó có bị một cái ngăn cách là chúng ta nghĩ ở chùa chúng ta cứ tưởng tượng nơi đó là thanh tịnh, cao khiết, trang nghiêm, mà cái chuyện đám cưới nó có cái ý là như trần tục quá, mà làm ở trong chùa thì người ta thấy nó không có thích hợp, tức là theo quan điểm khi chúng ta chưa hiểu được Phật dạy. Xin thưa thật với các vị, tự thân cái ngôi chùa hay là nơi thờ cúng dĩ nhiên là nó có tính cách trang nghiêm, nhưng mà cái nghi lễ Phật giáo thì nó không loại trừ bất cứ một hình thức nghi lễ nào. Cho nên tăng sĩ của Việt Nam nói riêng hay là trên thế giới nói chung đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống tín ngưỡng tâm linh của gia đình các Phật tử hay là tín đồ Phật tử. Đóng vai trò ở Việt Nam căn bản là bốn nghi lễ ta gọi là quan, hôn, tang, tế. Lễ cưới, lễ hỏi, lễ đăng quan, lễ thi đậu, thậm chí tang lễ, và trong đó có lễ cưới, tức là dòng đời người. Lễ cưới không thể loại trừ được mà nó trở thành một cái lễ rất là quan trọng trong đời người. Vì vậy tăng sĩ đóng một vai trò để đóng góp nghi lễ trực tiếp vào cái đời sống sinh hoạt từ tâm linh cho đến mọi thứ của con người. Cho nên lễ cưới được thừa nhận một cách việc làm hợp pháp, và trong rất nhiều bài kinh từ thời Đức Phật, Đức Phật đã dạy cho cách làm dâu, làm rể, làm chồng, làm cha, làm mẹ. Điều này chúng ta phải hiểu. Vì quan niệm cục bộ của chúng ta là nghĩ nơi nhà chùa là dành cho những người tu hành, thậm chí chúng ta nghĩ tiêu cực hơn là những người ở trong chùa là những người chán đời, những người bê bối trong cuộc sống gì đó, rồi giờ không có chỗ lũi hay là lũi vô chùa, hay là già cả rồi mới vô chùa, chúng ta nghĩ như vậy. Còn đám cưới là xuân sắc phơi phới đẹp đẽ vậy, mắc gì vô chùa. Đó là quan niệm cục bộ và lầm lạc của chúng ta. Cho nên ở đây tôi muốn rằng người Phật tử phải ý thức được cái tầm quan trọng của cái lễ này, để chúng ta nhân rộng lên, để trở nên đó một cái điều mà giúp cho cái ngày vui của những cái đôi tân lang tân nương ý thức hơn về đạo đức gia đình. Dĩ nhiên trong cái ngày vui này, chén tạc chén thù, bạn bè gần xa, cũng ly cũng chén gì đó, đó là điều mà ngày vui rồi. Nhưng nếu chúng ta làm một cái cuộc lễ chỉ chừng ấy thì nó không có một ý nghĩa gì cho đám tôn lễ của chúng ta nếu không được thực hiện một cái nghi lễ như thế này. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị để hiểu rằng cái việc đó, trong Phật giáo Việt Nam cái lễ hằng thuận đã ra đời cách nay trên 100 năm, nhưng mà vì nó chưa được phổ biến. Gần đây với cái sự phát triển của đạo Phật và sự du nhập của nhiều nền văn hóa thì cái lễ cưới này càng trở nên được phổ biến và nhân rộng, và nhất là những người Phật tử đã ý thức được điều này hơn, và người ta đã sống và làm việc theo lời Phật dạy một cách rất là tốt đẹp. Hôm nay chúng tôi muốn cho các vị tham khảo và hiểu biết thêm một chút về vấn đề quan trọng của lễ cưới và hôn nhân để đem đến hạnh phúc như thế nào. Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm của cha mẹ đôi bên hai họ, kinh nghiệm của các vị đã từng học ở trên các cái diễn đàn cũng như các sách vở, thậm chí từng tham khảo tư vấn những nhà tâm lý học hay là các bác sĩ,
thì chúng ta cũng có một khái niệm nào đó cho vấn đề đời sống hạnh phúc lứa đôi của chúng ta bắt đầu kể từ khi chúng ta kết hôn. Nhưng bên cạnh đó, tôi muốn góp thêm một phần về quan niệm hạnh phúc mà theo Đức Phật dạy, để giúp cho các vị có thêm một cái khái niệm để chúng ta củng cố tinh thần để bước vào đời sống hôn nhân, có thể giúp cho chúng ta hiểu biết rõ hơn một phần sâu kín nữa để chúng ta có thể có đời sống hạnh phúc tốt đẹp và lâu dài. Xin thưa các vị, thông thường chúng ta có một cái quan niệm như thế này: hai người chuẩn bị cưới nhau là người con trai hay người con gái, chúng ta có suy nghĩ rằng là hai đứa nó thật sự yêu nhau thì nó cưới nhau nó sẽ có hạnh phúc. Ở đây chúng ta cứ là lấy tình yêu để làm cái chất liệu, để làm cái nền tảng, để gọi là phát huy hạnh phúc. Và tôi nghĩ phần lớn xã hội chúng ta đều đồng tình chỗ này, có phải không? Hai người cưới nhau mà chúng ta thấy thật sự yêu nhau tha thiết, thì chúng ta nói là chà, hai đứa nó yêu nhau tha thiết lắm, cho nên nó cưới nhau nó hạnh phúc lắm mà. Nhưng mà sự thật với các vị, đây chỉ là cái vỏ thôi, cái ngọn của vấn đề để gọi là hạnh phúc. Dĩ nhiên trong vấn đề tình yêu, dĩ nhiên trong hạnh phúc, yêu nhau của hai người nó sẽ có một phần đóng góp quan trọng cho hạnh phúc, nhưng nó không phải là nhân tố quan trọng để duy trì hạnh phúc của chúng ta. Tôi xin thưa với các vị, ở đây là như một kinh nghiệm. Chúng ta thấy thường thường cái tình yêu mà nó biểu hiện quá sớm, quá nhanh chóng và thậm chí quá lộ liễu thì thông thường những đôi vợ chồng này không bao giờ có hạnh phúc. Nhất là các vị thấy rằng hai đứa nào nó mới quen hay là mới hiểu, cái nó đèo nhau, nó chở đi, nó đi giữa đường, nó làm như thế giới này chỉ có hai đứa nó biết yêu, còn thiên hạ không biết trời đất gì hết. Tức là nó tưởng tượng như thế giới này không ai biết gì, cho nên có hai đứa nó mới biết yêu thôi. Nó quấn, nó quýt, nó đi đây đi kia, nó làm cái cách đó. Thì tôi dám chắc rằng hai đứa này mà cưới nhau không bao giờ có hạnh phúc và không bao giờ lâu dài. Điều đó là điều một tin chắc chắn luôn. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, chúng ta cần phải hiểu thêm một điều là tình yêu là chất liệu để xây dựng hạnh phúc, nhưng tình yêu rất vô thường. Nếu để chỉ có tình yêu thì hôm nay thương nhau thì mai này hết thương thì sao? Thương nhau thì quấn quýt là sống bên nhau, mai này hết thương hoặc có một lý do nào không thương nữa đó, thì lúc đó chúng ta cảm thấy chán trường và chúng ta không có cái gì để nối kết để duy trì đời sống hạnh phúc hôn nhân này. Cho nên tôi mới nói là yêu đương mà để dựa trên tình cảm không, nó rất là vô thường. Cho nên các vị là một người con trai, một người con gái phải nắm vững cái tâm lý ở chỗ là để duy trì tình yêu, có nghĩa là hôn nhân chúng ta phải nghĩ đến đời sống chúng ta răng long tóc bạc, chứ không phải chúng ta nghĩ đến nhất thời của cảm giác về yêu đương. Cho nên chúng ta thấy vậy. Vậy thì cái gì để làm cho chúng ta có một cái chất liệu để duy trì đời sống hạnh phúc lâu dài? Cái này nó dựa trên là hai người ngoài tình yêu là một nhân tố vô cùng quan trọng, thì bên cạnh đó chúng ta cũng phải có nhân tố là hai người phải có sự tương kính với nhau. Trong tình yêu phải có sự tương kính. Yêu thì có thể hôm nay yêu, ngày mai nó nhạt phai, nhưng mà sự tương kính á thì nó mới bền bỉ lâu dài. Và chính cái sự tương kính tự trọng của hai người nó sẽ giúp cho chúng ta có điều kiện để kháng khích với nhau bền bỉ và lâu dài hơn. Ví dụ bây giờ làm sao để được tương kính? Cái tương kính này nó không dựa vào cái sắc diện của hai người, hay là không chỉ dựa vào cái tiền bạc của hai người, mà cái tương kính này nó dựa vào đạo đức cá nhân của hai người. Một người con gái phải có một cái cá tính gì đó để cho người chồng mình kính trọng, và ngược lại người chồng mình cũng có một cá tính gì đó, một tài năng, một đạo đức, một lòng thủy chung, hay là cá tính của một con người trượng phu như thế nào mà để cho người phụ nữ ngoài tình yêu người ta giữ người chồng mình ở trong lòng mang tính cách là tương kính. Tức là chồng mình có một cái tài ba đặc biệt, hay là có một sự thương yêu vợ đặc biệt, hay là có một trách nhiệm với gia đình đặc biệt, tức là có một đạo đức tư cách cá nhân gì đó, thì chúng ta mới giữ được cái tình yêu chúng ta. Người phụ nữ cũng vậy. Những người phụ nữ chúng ta cũng phải có một cái đạo đức nết hạnh căn cứ trên tứ đức của người phụ nữ, đó là công, ngôn, dung, hạnh. Thì trong bốn điều này rất khó một người phụ nữ nào có tiêu chuẩn đầy đủ. Có những tiêu chuẩn mà nó không thuộc về cái quyền quyết định của chúng ta đó là dung chẳng hạn, là sắc đẹp, nó không thuộc về quyết định của chúng ta, mà nó quyết định về nghiệp báo hay là phước báo. Cái đó nó ngoài tầm tay chúng ta, nhưng mà chúng ta còn có khả năng lại ba cái còn lại là ngôn, hạnh và công. Tức là ngôn là một lời nói tốt, một lời nói đẹp, một lời nói của một người phụ nữ, nó ra dáng vẻ của một người phụ nữ và tư cách đạo hạnh của người phụ nữ. Công là một cái nghề khéo, tức là tự thân của một người phụ nữ phải có một cái nghề để lo cho chồng, hay là nghề để lo kinh tế gia đình, hay là nghề để chăm sóc gia đình. Hạnh là một đức tánh, một nết hạnh của một người phụ nữ. Thì ba cái này ngoài cái dung ra, ba cái này nó nằm trong tầm tay và tâm đức của người phụ nữ có khả năng đào luyện và phát huy nên được. Và chúng ta nên nhớ là phải tương kính lâu dài bằng cách là hãy giữ mình như giữ lễ từ ban đầu. Chứ đừng nghĩ ngày xưa chuẩn bị yêu nhau cái ai cũng che giấu sự thật ha, rồi gán làm khách sáo rồi bên ngoài rồi thế này thế kia, cái tới chừng cưới được nhau rồi cái mạnh ai nấy lôi thôi, mạnh chồng rồi cứ ăn mặc lè phè lôi thôi, rồi mạnh vợ nấy bày hày lè phè lôi thôi, thì cái đó chết chúng ta. Đừng có ỷ là người đó chồng tôi hay là ỷ là người đó vợ tôi rồi thì cái gì cũng được. Chúng ta vô tình chúng ta làm cho ký ức của một người chung sống với chúng ta là chồng hoặc vợ, mỗi một ngày người ta bất mãn một chút. Không bao giờ đời sống hạnh phúc tự nhiên bất mãn cái đổ vỡ đâu. Nó phải được ươm mầm một chút. Hàng ngày người chồng đó làm cái gì mặc dầu vợ không thích nhưng mà không dám nói, cái bất mãn đó nó nuôi trong lòng một hạt giống. Người vợ hàng ngày có một cái gì đó làm cho chồng bất mãn thì trong lòng có một chút nhưng mà không nói, ngại nói với nhiều lý do. Rồi hôm nay chút, mai chút, mốt chút. Một chút này nó lớn. Nó lớn dần đến một ngày nó sẽ có thể đủ sức để nó phá vỡ hạnh phúc của hai người. Vì vậy cho nên chúng ta ở đây, chúng ta phải giữ hạnh phúc từ ngày ban đầu, đời sống, tư cách, ngôn ngữ và sự quan tâm chăm sóc như thế nào. Thì trong suốt quá trình này chúng ta hôm nay phát nguyện chung sống là vợ chồng rồi thì chúng ta phải giữ cho nó lâu dài như thế và phải giữ sự tương kính như thế. Chứ bằng không thì chúng ta chỉ là nhất thời của lửa rơm thì yêu đương hay là lễ cưới hay là lễ thành hôn của chúng ta nó như vậy rất là đáng tiếc. Cho nên ở đây tôi tin tưởng rằng các vị là người có tuổi tác rồi, tức là ở một độ tuổi tương đối trưởng thành rồi. Tôi nghĩ các vị không bồng bột và non trẻ trong cái quan niệm suy nghĩ về hôn nhân nữa đâu. Và tôi tin rằng cái sự hiểu biết của hai người sẽ vững vàng và chúng ta sẽ có hạnh phúc, đi vào hạnh phúc lâu dài. Thì ở đây trên nguyên tắc luôn có Đức Phật dạy trong một bài kinh vừa rồi, để làm cho chúng ta cảm thấy rằng để trở thành một con dâu tốt, một con gái ngoan, hay là một chàng rể quý, hay là một con trai thảo hiền gì đó, thì cả hai người chúng ta đã được chư Đức Phật đã dạy trong một bài kinh, mà từ ngày xưa Đức Phật đã dạy trong một bài kinh bảy loại vợ này. Xin thưa các vị, ở đây là trường hợp của Đức Phật đi gặp nàng dâu, đó là nàng Sujata, là con dâu của trưởng giả Cấp Cô Độc. Và vì vậy khi Đức Phật giảng dạy cái bài kinh về bảy loại vợ là đối tượng của ngài dạy là vì lúc đó con dâu không được tốt. Nhưng nếu hôm đó Đức Phật sẽ gặp một chàng rể không tốt thì Đức Phật sẽ dạy về bài kinh, kinh gì? Bảy loại chồng. Trên nguyên tắc như vậy cho nên đừng nãy giờ nghe cứ người vợ vợ thế này vợ thế kia, có nghĩa là chúng ta nghĩ là Đức Phật chỉ là la và gầy ép người phụ nữ hay là vợ thôi, còn chồng mặc tình muốn làm thoải mái, vợ thì phải giữ, còn tôi thì sao cũng được. Cái điều này chúng ta hiểu vậy là sai lầm ha. Chúng ta nghe qua Đức Phật dạy bảy loại vợ thì nó cũng phải đồng nghĩa với chúng ta hiểu ngược lại là bảy loại chồng phải như thế nào. Và trong bài kinh này Đức Phật đã cung cấp cho chúng ta điều đó. Các vị biết rằng khi Đức Phật đến thọ trai tại nhà của trưởng giả Cấp Cô Độc thì ở dưới nhà sau đó con dâu cứ lớn tiếng, cứ chửi bới, cứ nói nặng nói nhẹ bên chồng của mình do ỷ thị về gia sản giàu có và quyền thế của bên vợ, tức là bên cha mẹ ruột của mình, cho nên cứ là lấn hiếp và ỷ lại và cư xử sổ sàng thô lỗ không có nết hạnh với chồng và cả cha mẹ chồng. Và vì cái nhân duyên đó cho nên Đức Phật có mặt, và Đức Phật hôm đó đã dạy cho nàng dâu của trưởng giả Cấp Cô Độc về bài kinh bảy loại vợ này. Và như nội dung chúng ta vừa nghe, mà Đức Phật đã nêu Đức Phật hỏi: Này Chu Cha Ta, có bảy loại vợ mà con thuộc về loại vợ nào? Một là vợ như kẻ sát nhân, hai là vợ như chủ nhân, ba là vợ như kẻ trộm, bốn là vợ như cha mẹ, như mẹ, năm là vợ như như anh, như em, sáu là vợ như bạn, và bảy là vợ như người hầu. Và chúng ta hiểu ngược lại rằng trong này Đức Phật cũng dạy chúng ta là thế nào là chồng như kẻ sát nhân, chồng như là kẻ trộm, chồng như cái người chủ nhân, và chồng như cha, chồng như anh, chồng như bạn, và chồng như người đầy tớ. Chúng ta phải hiểu hai mối quan hệ qua lại như thế. Và ở trong đây, cái lần đầu tiên mà nàng dâu Sujata cảm thấy rằng lúng túng khi được Đức Thế Tôn hỏi về cái bổn phận của người làm dâu và mình làm dâu thuộc về loại nào. Và vì vậy cho nên tự nàng Sujata mới đọc Đức Thế Tôn rằng những cái lời này quá cô động, còn chưa có hiểu được hết ý của Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Thế Tôn có thể giảng dạy tóm tắt về ý nghĩa của bảy loại vợ này để con có thể hiểu được. Thì lúc đó Đức Phật mới phân tích thế nào là vợ như sát nhân, và chúng ta được hiểu rằng cũng như thế nào là chồng như kẻ sát nhân. Ở đây vợ hay chồng như một người sát nhân có nghĩa là ý thị vào quyền lực của chính mình, hay là ý thị vào cái sự trên cơ của mình gì đó, ăn hiếp, lấn át, đánh đập, hà hiếp. Mà người ta bây giờ có một bộ luật về gia đình, đó là cái bộ luật về cái phòng chống bạo lực gia đình đó. Đây là những bộ luật ra để nhằm can thiệp, để góp phần trực tiếp vào cái đời sống ổn định cho mỗi người, cho mỗi gia đình. Tại vì có những người vợ, người chồng quá đáng trong cái việc cư xử với nhau. Có những người làm chồng không ra tư cách làm chồng, ăn nhậu bê tha, chơi bời lưu lỏng, mà về cứ vặt vãnh đòi tiền vợ thế này thế đó thế khác, không được thì đánh đập chửi bới. Cái hành động đó Đức Phật đó gọi là chồng như kẻ sát nhân. Mà ở người đời người ta hay nói là chồng như thế là loại vũ phu. Một người con trai mà đem cái sức ra để đàn áp vợ, đó là con trai đó là rất là hèn. Nếu mình lấy cái sức này mình ra mình đấu thì hãy tìm võ sĩ mà đấu. Còn ở đây đem sức trai mà để đánh đập phụ nữ, đó là thanh niên nhẹ hèn yếu. Và những người này thường khi á là biểu hiện sự yếu đuối khi ra xã hội bên ngoài. Các vị nên nhớ kinh nghiệm, kẻ nào trong gia đình hay đánh đập vợ thì kẻ đó ra đường lại hèn yếu nhất. Đó là điều mà kinh nghiệm tâm lý người ta nói. Tức là con người của mình bị đè nén về bản ngã, cho nên không còn chỗ trút, cuối cùng mình chỉ biết trút vào vợ mình thôi. Những kẻ đàn ông như vậy không có tính trượng phu. Và ngược lại, nếu người vợ mà thể hiện những hành động ngược lại như thế, cũng ép lấn hiếp chồng bằng cách này cách khác, thì Đức Phật cũng dạy đó là một người vợ như kẻ sát nhân, tức là đàn áp, đánh đập, thủ đoạn. Và chúng ta hàng ngày chúng ta đọc trên báo, chúng ta thấy cũng có những loại chồng vợ rất là quái dị bây giờ. Cứ là nghi ngờ cái gì bậy bạ một chút xíu là có thể xử giang hồ với nhau. Tình vợ nghĩa chồng như thế mà xử sự như thế thì cái đó lương tâm và đạo đức con người không cho phép một con người như thế này, và xã hội suốt đời không bao giờ chấp nhận những điều đó. Và Đức Phật cũng đã nhắc đến điều này từ ngàn xưa, về tư cách làm chồng làm vợ là như kẻ sát nhân là một điều không thể chấp nhận. Hai là vợ hoặc chồng như kẻ trộm. Ở đây chúng ta thấy rất là khó hiểu tại sao vợ và chồng như kẻ trộm. Chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta đi đào mỏ ăn cắp ở đâu thì chúng ta mới gọi là kẻ trộm. Xin thưa các vị, chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật ở trong đây rất là thâm thúy. Cái kẻ trộm ở đây nó mang tính chất là lời dạy của Đức Phật á, là Đức Phật nói như vậy: hay là người vợ hay chồng nào không chung lo kinh tế gia đình, trái lại còn tiêu xài quan phí tài sản hợp pháp của chồng hay vợ tạo ra. Người chồng hay vợ như vậy Như Lai gọi là chồng hay vợ như kẻ trộm. Thấy chưa, Đức Phật dạy quá sâu sắc cái này. Bây giờ ví dụ ở trong gia đình một người chồng chuyên lo là làm ăn kinh tế, thậm chí đi xa, gia đình ở nhà tất cả người vợ quản lý trong tiền bạc này. Nhưng mà thay vì người vợ để giữ gia sản, để phụng sự cho hạnh phúc gia đình, chăm nuôi các con và phát triển kinh tế, thì người vợ này lấy tiền lại đi mua sắm những nữ trang không cần thiết, dư thừa một cách quá đáng. Tức là cứ mua sắm mà sắm không biết để làm gì, mua quần, mua áo, mua tất cả các loại khác một cách quá phí phạm. Hoặc thậm chí tiền bạc này đi xài trong cái việc là đánh bài bạc. Tiền bạc này có thể chơi số đề, tiền bạc này có thể ăn nhậu, hoặc tiền bạc này có thể một cách nào đó có những người không chung tình lại đi nuôi những kẻ trai tráng khác, thì cái này Đức Phật gọi là vợ như kẻ trộm. Và ngược lại cũng vậy, trong một gia đình người vợ chăm lo kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình, làm xuyên suốt sáng chiều nắng mưa vân vân tất cả các việc để vì hạnh phúc gia đình, tương lai các con, thì người chồng lại ăn chơi trác táng, mèo mỡ gà đồng. Người chồng nó lại là vấn đề là nhậu nhẹt, bài bạc. Tất cả những hành động này Đức Phật gọi là chồng như kẻ trộm. Tức là một người chồng hay vợ xáo đoạt tài sản của vợ hay chồng của mình một cách phi pháp trong việc tiêu xài như vậy. Cho nên Đức Phật gọi là chồng hay vợ như là một kẻ trộm. Có nghĩa là chồng vợ sống như vậy là không có tốt. Lợi dụng danh nghĩa của chồng vợ để mà sử dụng tiền tài sản của người khác một cách quá bất hợp lý, bất quá hợp lý. Nhưng mà đôi khi có những người vì quá thương yêu, hoặc vì hạnh phúc, vì tế nhị, cho nên người ta chôn giấu hay là người ta không có nói hết sự thật. Nhưng nếu mình là một người chồng tốt hay là một người vợ tốt thì điều này dĩ nhiên không bao giờ để xảy ra trong đời sống hôn nhân của hai người. Nói có một sự tương kính và tôn trọng một cách bình đẳng với nhau về hợp pháp trong mối quan hệ của chúng ta và sử dụng tài sản chung của hai người như thế. Và thứ ba, Đức Phật dạy tiếp tục là một người vợ hay chồng nào ỷ lại, lười biếng, không có lời từ ái nhu hòa với chồng hoặc vợ mà chỉ biết phát ngôn thô táo lấn lướt chồng vợ, người chồng hay vợ như vậy Như Lai gọi là vợ hay chồng như chủ nhân. Chủ nhân có nghĩa là mình ỷ thị. Thông thường chủ nhân có nghĩa là trong một cái công ty hay là trong một cái cơ sở, mình thấy cái người chủ hay là trong một cái bà chủ mà với cái người ở đợ đi, chúng ta thấy đôi khi mình ỷ lại sự giàu có hay quyền thế của mình, mình nói những cái lời rất là khó nghe, hay là mình ỷ thị, mình kiêu ngạo cho nên mình xúc phạm nhân phẩm đạo đức của người ta, thậm chí mình miệt thị mạt sát người ta. Tất cả những cái này, cái tư cách của người chủ như vậy là không có đạo đức. Và ở đây Đức Phật đã lấy cái người chủ đó ra để sánh ví rằng nếu vợ chồng chúng ta cư xử và đối xử với nhau như thế thì Đức Phật gọi đó là vợ hơi chồng như là chủ nhân. Và trong đây Đức Phật khuyên rằng một là vợ hơi chồng như kẻ sát nhân, hai là vợ hơi chồng như kẻ trộm, ba là vợ hơi chồng như chủ nhân. Ba điều này Đức Phật nói là tuyệt đối không nên sử dụng trong đời sống hôn nhân, và đời sống hôn nhân không nên có những trạng thái và tình huống này. Đó là chúng ta nên hiểu vậy. Và Đức Phật khuyến khích rằng để đời sống hôn nhân được tốt đẹp thì tất cả chúng ta hôn nhân theo bốn loại vợ và chồng như Đức Phật dạy ở đây. Đó là vợ chồng như cha mẹ, vợ chồng như anh em, vợ chồng như bạn bè, và vợ chồng như đầy tớ. Ở đây Đức Phật không có nói là chúng ta phải làm cha mẹ với nhau, chúng ta phải làm anh em với nhau, chúng ta phải làm bạn bè với nhau, hay là chúng ta phải làm đầy tớ với nhau. Cái này Đức Phật không có nói như thế. Mà Đức Phật mượn cái hành động, cái ý nghĩa trong cái công việc trách nhiệm đó mà Đức Phật hướng dẫn cho những người chồng hay vợ của mình hiểu về điều đó. Mẹ cha ở đây có nghĩa là thường thường cha mẹ chăm sóc các con chu đáo không? Rất là chu đáo, rất là cặn kẽ, rất là tỉ mỉ. Và nhất nữa là cha hay mẹ mà chăm sóc các con thì không bao giờ nệ hà hay là tính công hay là tính kể bất cứ điều gì. Thường thường cha mẹ chăm sóc các con là bằng cả tình thương. Và Đức Phật lấy hình ảnh tình thương này, sự quan tâm này mà để bảo chúng ta là nên sống như cha mẹ. Có nghĩa là một người với tư cách làm vợ hay là một người với tư cách làm chồng thì quan tâm đến nhau, săn sóc với nhau tỉ mỉ, tận tình bằng cả tình thương yêu như cha mẹ đã từng dành tình cảm này cho chúng ta vậy đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Và chính cái chỗ mà quan tâm chăm sóc này đã tạo nên tình thương và sự tương hợp của hai người và nâng tình cảm lên cao thêm một bước nếu chúng ta thật lòng yêu nhau. Cái thứ hai nữa, Đức Phật dạy vợ và chồng được đối xử với nhau như anh hay là em ruột. Thường thường anh em chúng ta mặc dầu nó không có một cái tình cảm là nó đặc biệt như cha mẹ dành cho các con, nhưng dầu sao chúng ta cũng là người trong huyết thống. đời người trong huyết thống thì cách nào đó chúng ta cũng hết lòng để chăm sóc và bảo vệ với nhau. Là anh em chúng ta, ai mà đụng tới anh hoặc em chúng ta thì ta là người anh em ruột, không thể nào ta tha được, hoặc không thể nào ta nhịn được, hoặc không thể nào chúng ta làm ngơ để anh hay em ruột của mình bị người khác lấn hiếp hay là hà hiếp thế này thế khác được. Thì Đức Phật lấy cái cách này để Đức Phật khuyên chúng ta là nếu vợ chồng thương nhau như sự quan tâm và sự chia sẻ anh em, thì ở đây vợ chồng sẽ đứng ra để mà thường thường chịu đựng, thay thế, gánh vác hoặc là giúp hỗ trợ thêm cho chồng, cho vợ của chúng ta. Ở điều này chúng ta nên làm một quan niệm như vậy, chứ đừng nghĩ chúng ta là chồng như thế này, nó là vợ tôi này kia. Đôi khi đi ăn, đi đâu về công việc trưa hôm sớm gì đó, mà vợ lo bận công việc gì đó, về tới nhà không có cơm, chúng ta quát tháo sùm trời đất. Hay là vợ cũng vậy, đôi khi ỷ mình đi buôn bán hoặc mình làm ăn có tiền, có kinh tế, cái là mình phát lên, đôi khi mình về nhà, cái đôi khi mình chuyện chừng ấy cũng không xong này kia kia nọ, mình nói như thế. Tức là mình có quan niệm là ỷ thị mình quá. Thành ra ở đây trong một vấn đề tương kính, quan tâm, chăm sóc, thì người vợ và người chồng có thể giúp với nhau. Nếu hôm đó chúng ta đi đâu về, vợ chồng ở trong nhà làm việc không kịp, săn sóc trong nhà chưa kịp, cơm nước trễ nể, chúng ta cũng rất vui vẻ vì nghĩ rằng có một lý do nào đó. Chứ nếu mà chúng ta đi đâu về mà vợ mình ngồi đánh bài mà không có cơm á, thì mình làm cái đó cũng thấy đúng đi. Nhưng mà đôi khi chúng ta không là phụ nữ, chúng ta cũng không hiểu hết những công việc ở trong gia đình, hoặc ngược lại chúng ta đi đâu cũng chưa hiểu hết được cái công việc của gia đình, của chồng như thế nào. Cho nên trước hết đòi hỏi chúng ta phải có một sự cảm thông để mà giúp chồng hay vợ hoàn thành sớm hơn. Thay vì chúng ta hiểu nhau, chúng ta giúp đỡ nhau, chúng ta sẽ có bữa cơm sớm hơn chút. Còn này chúng ta chửi lộn hồi chẳng có cơm luôn, từ đó tới chiều chả có gì ăn luôn, có phải không? Mà thậm chí nồi bể chén bể nữa, chứ đừng nói mà tới ăn, phải không? Nhưng mà thay vì ta thông cảm, ta thương, biết vợ mình vất vả gì đó, nên trễ chút mình phụ vô, mình lặt cọng rau, mình rửa cái chén. Thậm chí mình không làm được đó thì mình nằm, mình mở tivi, mình coi chơi những chút, thì cũng có cơm nước ăn. Còn này đôi khi chúng ta cứ là cằn nhằn chửi rủa hả? Mày chồng tao chứ ông nội tao sao mày đi đâu về mày không hiểu tao gì chứ mà làm dữ vậy? Tao không nấu luôn mà làm gì tao? Như vậy rồi thôi. Rồi chả ai có gì ăn chứ, cứ cạp chén mà ăn thôi chứ mà làm gì, phải không? Thành ra ở đây chúng ta hiểu được như vậy để quan tâm và để ý đến những cái vấn đề. Cái chuyện nhỏ nó mới ra chuyện to. Đó. Từng cái vặt mảnh như vậy mà nếu chúng ta phải quan tâm, chăm sóc, hiểu biết á, thì chúng ta xây dựng hạnh phúc cũng từ chuyện nhỏ như vậy. Mà chúng ta không quan tâm đến hạnh phúc á, thì đổ vỡ gia đình nó cũng từ chuyện nhỏ như vậy. Ít khi nào mà gia đình đổ vỡ bởi chuyện lớn lắm. Từ cái nhỏ trong từng ngày, mỗi ngày chút mà nó ra. Không phải tự nhiên cái tùng cái hai vợ chồng nó ra tòa ly dị đâu, mà nó đã gặm nhấm từ rất lâu bởi những yếu tố khác nhau trong đời sống của hai người. Đó là vấn đề chúng ta phải để ý. Và thứ ba nữa đó, là Đức Phật dạy thêm là vợ chồng chúng ta là quan tâm với nhau như là như bạn bè. Cái câu này chúng ta thấy rằng Đức Phật nói như vậy không mang cái nghĩa là hai người chúng ta là vợ chồng mà có tính cách là quan hệ giống như khách sáo bạn bè. Nó không phải mang cái nghĩa đó. Mà thường thường bạn bè là gì? Bạn bè là lúc nào mà lâu lâu chúng ta gặp nhau một lần, chúng ta gặp bạn lâu lâu mà bạn thân chúng ta gặp lại vui không? Chúng ta rất là vui chứ. Vui khi gặp lại bạn. Rồi chúng ta khách sáo không? Chúng ta khách sáo, chúng ta tế nhị trong lời nói, chúng ta tế nhị trong hành động, rồi chúng ta thậm chí có những cái thết đãi nho nhỏ trong khi gặp bạn mình như thế, tay bắt mặt mừng vui vẻ. Đức Phật lấy cái ý này. Cái ý này để ngầm nói lên rằng hai vợ chồng chúng ta nên làm mới với nhau. Tức là hồi mới cưới chúng ta nhường vợ thế nào, nhường chồng thế nào, mình săn sóc chồng thế nào hay là săn sóc vợ thế nào lúc mới cưới. Thì sau này chúng ta cũng nên nhớ rằng hãy làm mới như vậy. Chứ đừng có mấy ngày đầu thôi rồi sau này cái gì mặc kệ nó. Thì ở đây chúng ta giả dối. Cái tình bạn này nó quan trọng là ở chỗ đó. Tức là Đức Phật hãy dạy chúng ta cứ làm mới về đôi vợ chồng của chúng ta. Ngày nào chúng ta nhìn vợ mình như một thiên thần, hay là như một công chúa, hay là một người tuyệt vời. Và ngày nào mình nhìn chồng mình như một thiên thần, hay là như một hoàng tử, hay là một cái người trong mơ, thì chúng ta hãy làm sao tạo điều kiện để cho cái này nó nảy nở hoài. tức là hãy nhìn mỗi ngày, nhìn mới với nhau như một thiên thần mãi mãi. À, chứ đừng có hôm nay là nhìn như thiên thần, rồi ngày mai nhìn như bà cụ già thì chết rồi. À, chúng ta phải có một quan niệm như thế. Tức là mãi mãi chúng ta làm vậy. Và hai người cũng phải là làm sao mình tạo cái cách để mình làm mới chính mình. Có nghĩa là cái dáng khéo, cái nết hạnh, cái đẹp của người con gái lúc nào cũng phải giữ và gắn dáng khéo lấy chính mình. Và người con trai cũng vậy, cũng gắn đảm đang, gánh vác và cũng gắn tế nhị trong từng ngày. Mình biết giữ kẻ trong lời ăn tiếng nói của mình trong mỗi ngày như vậy, thì tất cả những cái này các vị sẽ có cái điều kiện để giúp cho cả hai người phát triển về đạo đức tốt hơn. Và một cái điều để giúp cho chúng ta hiểu được điều này, đó là một trong những điều hãy gửi gắm cho nhau những tâm tình. Chúng ta đừng có bày tỏ cho chúng ta khi trong tình yêu, chúng ta mới gặp nhau, chúng ta cứ phô trương những cái gì tốt nhất, rồi chúng ta chôn giấu những cái gì xấu ở trong người. Rồi bên cạnh đó người phụ nữ cũng vậy, mà nay nó chôn giấu những cái riêng, còn cứ bày tỏ những cái gì tốt nhất, thì cái này là cái nguy cơ của tình yêu bị báo động. Tôi nói nguy cơ các vị thấy chỗ nào? Nếu hai người yêu nhau mà thật sự quyết định đã cưới nhau, thì tôi nghĩ hai người nên chia sẻ sự thật về nhau. À em à, anh có những cái không tốt, ví dụ mỗi lần anh đi nhậu về anh hay như vậy, hoặc là thỉnh thoảng anh ngủ anh hay có cái thật như thế, hoặc đôi khi là anh đi làm mệt về anh có như thế, hay là anh có những cái khuyết điểm, thế cần trình bày cho vợ mình nghe khi là người yêu chưa là vợ chồng. Và ngược lại vợ cũng nói như thế, à anh à, em cũng có những cái cố tật như thế, em cũng có những cái xấu như thế, và hai người tìm hiểu nhau mà bày tỏ cái xấu này mà người vợ hay người chồng tương lai của chúng ta cảm thấy rằng cái này chúng ta có thể chấp nhận được, mai này cho dù cưới nhau vẫn chấp nhận được, thì cái điều này rất là tốt. Tốt ở chỗ là chúng ta đã nói hết thật xấu mà người kia đã hiểu và thông cảm chúng ta hết rồi, người chồng tương lai cũng hiểu và thông cảm, người vợ tương lai cũng hiểu và thông cảm, cả hai đồng thông cảm hết á, thì sau này còn lại là cái tốt không? Cho nên cái xấu đã hiểu rồi mà còn lại cái tốt thì sao? Cái tốt này càng ngày cái tình yêu được nhân đôi. Tức là mình phát hiện cái tốt hoài. Còn bây giờ mình che giấu sự thật, mình che giấu cái xấu, rồi cái mình cứ bày tỏ cái tốt, mình nói cho hung, rồi cái sau này cái mình đâu có bao giờ mình giữ hoài được, giữ kẻ hoài được. Cái ngại lộ tật xấu, ngại lộ tật xấu, cái tình yêu nó bị giảm lần, giảm. Cho nên ở đây, khi là thương nhau, yêu nhau, chúng ta cũng nên nhớ rằng hãy bày tỏ với nhau về những điều để cho người chồng hay người vợ cảm thấy rằng hiểu và thông cảm được cái điều đó, chấp nhận điều đó bằng tình thương yêu và lòng tha thứ, hay là đồng bao dung trọn vẹn, thì cái này nó mới dẫn đến sự hạnh phúc lâu dài, là sau này còn lại chúng ta sẽ đi trên con đường hạnh phúc bền bỉ và bằng những đức tính tốt của nhau. Và vì vậy cho nên Đức Phật dạy là cả hai quan niệm cái vợ chồng như là một người bạn, có nghĩa là để làm mới lại trong tình yêu của chúng ta trong từng ngày. Nhưng mà các vị nên nhớ hỏi các ba má của mình, ông bà của mình hai bên coi, có khi nào mà suốt đời không bao giờ cãi lộn không? Chú Hòa với cô Trang này có cãi không? Hả? Có không? À, cái đó người ta nói là giống như là sáng chén trong sóng gì? Nó khua. Thì cả hai người mình cũng như chén trong sóng, trước sau nó cũng có khua. Nhưng mà mình biết trước cái điều này, có nghĩa là mình hãy tập làm mới, nhịn nhường và thông cảm, để rằng những cái chuyện này trong cái vấn đề sau này tôi sẽ chia sẻ hơn các vị làm thế nào để hóa giải được những điều này trong khi chén nó khua. Nó phải có một cái kỷ niệm này nữa. Muốn giỏi hơn thì về hỏi ba má coi, hồi đó ba má giải quyết thế nào khi chén của ba má khua. Thì ba má sẽ cho mình cái kinh nghiệm. Còn ở đây cái kinh nghiệm của riêng thầy chắc là không bằng ba má, nhưng mà sau đó thầy sẽ cho các vị một chút xíu nào trong cái suy nghĩ này ha. Cái đó để chút xíu nữa nói, để đó đi, chấm hỏi để đó đi ha. Tiếp theo là Đức Phật dạy ý niệm cuối cùng, đó là vợ chồng hãy tương kính với nhau, hay là xin lỗi, chăm sóc với nhau như là người hầu. Tức là người hầu tận tâm tận lực tận dụng hết thời gian để lo lắng cho chủ nhân của mình. Thì ở đây mình là vợ hoặc chồng, mình cũng tận tâm tận lực hết sức mình để chăm sóc và lo lắng như một người hầu. Ở đây các hành động tư cách quan tâm và tận tụy như người hầu, chứ không phải là một cái cương vị vợ mà trở thành hầu, hay là một cái cương vị chồng trở thành cái thấp thoải như người hầu, không có. Mà chỉ lấy cái tận tâm tận lực của một người làm chồng làm vợ, đóng vai như một người hầu để lo lắng cho chồng hay là vợ của mình, để chăm sóc cho gia đình, để chăm sóc cho người thân, để chăm sóc cho hai họ luôn, chứ không phải riêng gia đình mình không. Xin thưa các vị, đây là bảy cái loại vợ mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật kêu chúng ta rằng không nên làm vợ hay chồng như là kẻ sát nhân, hay là như kẻ trộm, hay là như chủ nhân, mà hãy làm vợ và chồng với tư cách và đạo đức như cha mẹ, như là anh em ruột, như là bạn bè và như là người hầu. Đây là bốn tiêu chuẩn này Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa và đến ngàn sau vẫn còn ý nghĩa và thích hợp. Xin thưa các vị, đó là những điều mà cơ bản tôi muốn nói lên cho các vị trong đời sống hôn nhân. Và cái này tôi muốn nói với các vị để làm sao cho cả hai chúng ta sống trong quá trình dài, dĩ nhiên nó cũng có những cái điểm bất đồng. Hai chúng ta không bao giờ là đồng nhau trọn vẹn 100% cả. Trên cuộc đời này, hôn nhân chỉ là một nửa của một con người nào đó thôi. Tất cả chúng ta ai cũng có những quan điểm đồng và dị biệt của nó. Vì cái dị biệt này cho nên thỉnh thoảng chúng ta có những cái tranh cãi, những cái bất hòa, thậm chí có những cái giận lẫy với nhau. Mà tôi mong rằng các vị hãy hiểu điều này và hãy gửi gắm cho nhau điều này trước khi chúng ta kết hôn, và hôm nay chúng ta cũng vẫn còn kịp để gửi gắm. Xin thưa các vị, điều mà chúng ta tranh nhau cãi nhau mà để giải quyết được vấn đề này thường thường sớm á, thì nếu hai người thật sự yêu nhau, cần có nhau thì chúng ta dễ tha thứ nhau hơn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Khi nào chúng ta không cần có nhau nữa thì việc nhỏ nó sẽ xé thành to. Mà khi lúc nào chúng ta cũng cần có nhau thì cho dù việc to nó cũng trở thành nhỏ. Cái này là chúng ta nên nhớ. Cho nên ngày xưa tôi nhớ cái bài hát gì đó, nó có một câu là: ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Hay là thương nhau thì cao sáu bổ ba, mà ghét nhau thì cao sáu bổ ra làm mười. Để cái này nói đến vợ chồng, khi là còn thương nhau thì cái gì cũng được hết á. Còn không thương rồi chúng ta chỉ trích, chửi bới, mâu thuẫn, thậm chí chúng ta tố giác với nhau cả gia đình đôi bên nữa. Ví dụ như hai vợ chồng chúng ta thương nhau, cái bây giờ mẹ chồng với nàng dâu đi, mà người chồng quá thương vợ, mà mẹ chồng thì cảm thấy rằng không thương cái nàng dâu lắm, cho nên đôi khi mẹ chồng có những cái tính cách giống như là hơi chỉ trích, bóc lò. Nhưng mà thằng con trai là cái người đứng ra trung gian, trung gian giữa mẹ chồng, mẹ mình, mẹ ruột á, và vợ mình. Cho nên những khi đó mà giờ chồng thật sự thương vợ á, thì mẹ nói: tao thấy vợ mày lúc này nó vậy đó. Nhưng mà chồng thật sự thương vợ cái đó: mẹ à, đâu có thấy vậy á, chứ vợ con vì vậy nó mới vậy đó. Cho nên nó đôi khi cực khổ lắm, thế này thế kia lắm, tức là bên vô. Còn nếu mà người chồng mà có cái lòng không thương vợ á, thì mẹ bên chừng nào thì nó: mẹ đâu ở gần như con hả? Con ở gần con mới thấy thế này thế kia, mẹ không hiểu cho nên mẹ thương, mẹ nói vậy chứ thật ra nó thế này thế kia thế nọ. Mình không thương, không thích, cái là mình tươi ra, mình móc ra. Còn mình thương cái mẹ mình có nói cái mình cũng che lại. Ở đây tôi muốn nói cái gì? Khi thương nhau chúng ta sẽ biết cách để gìn giữ hạnh phúc và bảo vệ người yêu của mình. Và tôi muốn nói cái này, tôi nói đến là cha mẹ của đôi bên luôn. Là cha mẹ chồng hay là cha mẹ vợ, tất cả chúng ta là thông gia. Tuy hai đứa này nó là hai, nhưng mà hai đứa nó là một. Hạnh phúc của nó quan hệ rất lớn đến hạnh phúc và sự an tâm của cha mẹ đôi bên. Cho nên cha mẹ không vì mâu thuẫn hoặc vì con ruột của mình mà có thể bên vực nói xấu hay là bảo hộ cách này cách khác trong cái quá trình mà quan hệ với nhau. Thậm chí con cái của đôi bên chúng ta phải thương bình đẳng. Chúng ta không vì mâu thuẫn hay là bảo vệ con mình mà trách cứ ngược lại bên xuôi gia như thế thì nó lại là không tốt. Chúng ta là người lớn, việc của tụi nó có lớn chúng ta cũng phải tìm cách giải quyết cho nó nhỏ, chứ không gì vấn đề là bên vực riêng tư rồi đôi khi chúng ta suối bậy suối bạ. Tôi nhớ ở đó tôi có cô Phật tử tôi quen biết á, cổ có kể tôi á cái chuyện trong gia đình của nó như thế này. Khi mà cổ
cha mẹ này kia đôi bên đó, là nhất là bên chồng hà khắc chí cổ. Cho nên có những khi á, cổ nói hay là cổ phản ứng cái gì đó, bà mẹ chồng nói một câu mà tôi nghe thấy lạnh lùng: mày đập chết nó cho tao, chết nó nữa tao cưới 10 con còn hơn nó nữa. Tôi nói những cái bà mẹ chồng như thế không thể xài được trong thời đại như thế này. Đó là những cái thời kỳ lâm sanh sưng nương đằng sau đó, chứ không phải là thời kỳ của thế kỷ 21 này. Không có một người mẹ, người cha nào, chồng vợ nào mà ăn nói một cách thiếu đạo đức và thiếu cái lương tâm như vậy. Đối với vấn đề giáo dục con cái chồng thô bỉ như vậy là không thể chấp nhận được. Mình là cha mẹ, cho dù là cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng, mình cũng phải biết tương kính con mình hay là con dâu hay là con rể chứ. Ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Và hai người này chúng ta cảm thấy như là một. Và vợ hay chồng cũng vậy, mình là rể thì mình cũng xem cha mẹ chờ vợ của mình như là cha mẹ ruột mình. Phải tận tâm, phải hy sinh, phải vì hạnh phúc, phải vì sự tốt đẹp của gia đình, vợ mình, ông già vợ, bà già vợ gì đó. Ngược lại người dâu cũng vậy. Đây mặc dù là cha chồng mẹ chồng, nhưng hãy thương yêu và xem như là cha mẹ ruột của chính mình. Phải là như vậy. Tại vì hai đứa mình lớn lên còn trở thành vợ chồng, là cha mẹ của các đứa nhỏ sau này mà, là trở thành một gia đình, là một huyết thống mà. Thì không vì bất cứ lý do gì để chúng ta có thể ngăn cách, để làm cho đôi bên cảm thấy không tốt. Bằng mọi cách phải bảo vệ hạnh phúc và mối quan hệ tốt đẹp của đôi bên. Người làm vợ làm chồng đóng vai trò rất lớn. Nếu chúng ta có tư cách đạo đức tâm lý nhỏ hay nhen, ích kỷ, để chúng ta về chỉ trích nói nhỏ nói to bên đây bên kia, thì đó là chúng ta đang phá hoại cho mối quan hệ của đôi bên. Vì vậy cả hai người phải có một tích tinh thần chịu đựng với nhau một chút, có thể chấp nhận với nhau một chút, nhường nhịn nhau một chút, đồng thời đừng có nhỏ to vặt vãnh với đôi bên. Cái vặt vãnh đó thấy nhỏ cho nên làm tổn thương cho mối quan hệ của hai gia đình rất lớn. Các vị nên nhớ như vậy. Và ở đây các vị nên còn một cái điều nữa, đó là các vị gửi gắm cho nhau. Trong cái gửi gắm này, để mai này khi mà mối quan hệ của hai người có những lúc nó căng thẳng, hoặc là có những lúc nó ảnh hưởng đến cái tình cảm, thì chúng ta phải thấy như thế này. Ví dụ bây giờ một người chồng đi nhậu về, hay đi làm về, hay đi nhậu đi, nói chuyện nói bậy nói bạ gì đó, thì cái người vợ ở nhà cực khổ muốn chết, lo đủ thứ điều, mà ăn chơi đi nhậu đã về còn nói thế này thế khác nữa. Ông là chồng tôi chứ ông nội tôi sao mà dữ vậy, làm thế này thế kia. Hoặc là ngược lại, thì người vợ có cái gì đó thì người chồng cũng nói là: bà là vợ tôi chứ bà nội tôi sao mà làm dữ vậy. Thì ông nội bà nội biết thì chúng ta sẽ đem đến sự đổ vỡ rất là lớn. Cho nên ở đây tôi muốn nói như thế nào, chúng ta không xem ai là ông nội bà nội cả, mà chúng ta xem là chúng ta là hai cánh tay trên một cơ thể. Cánh tay này không phải là cánh tay kia, nhưng mà nó cũng không rời một cơ thể. Cho nên vì vậy người chồng người vợ phải gửi gắm với nhau như thế này: anh à, trong cuộc đời đôi khi chúng ta sống vợ chồng có những lúc mà nó không hài hòa đó, thì lỡ có những lúc em bực phiền, hay là em giận, hay là em hờn, hoặc có những lúc em chỉ trích trách móc á, thì lúc đó hãy vì thương em cho nên anh nín và nhịn chịu để giúp em vượt qua nha. Tức là mình phải gửi gắm trước với chồng mình như vậy. Có những lúc như vậy anh đừng suy nghĩ rằng em thế này thế khác, mà có những lúc em khó kiềm chế, hay là em bị bức xúc trong tâm hồn, hay là em có những gì khó chịu, anh nên giúp em vượt qua những giai đoạn đó. Và ngược lại chồng cũng vậy: em à, anh cũng có những lúc anh khó chịu, anh bực dọc, hay là những cái vấn đề như vậy, anh hay nóng giận và anh hay nói thô lỗ, hoặc thậm chí anh chửi thề nữa một cách mà thiếu kiểm soát như vậy. Thì trong lúc như vậy em nhớ rằng em hiểu anh nhờ trước rồi, cho nên lúc đó em im lặng và em tế nhị, hay là em giúp như thế nào đó để anh vượt qua cơn giận hay là cơn khó chịu bực phiền này. Tức là hai chúng ta đã từng gửi gắm với nhau như thế, thì mai này vợ hoặc chồng mà nó sân si, nó nói bậy, nó giận lên, thì mình nhớ chụp lại là à, chồng hay vợ mình đã từng gửi gắm rồi, cho nên một trong hai người có khả năng để chịu đựng, nhịn, hoặc là có cái cách gì tế nhị hơn để giúp chồng hoặc vợ vượt qua. Còn nếu mình không có gửi gắm thì mình cứ cảm thấy rằng ông nội bà nội sao mà làm dữ vậy thì là chết. Cho nên phải gửi gắm trước để đừng bao giờ có ông nội bà nội này xuất hiện trong đời sống của hai người. Có hứa không? Hả? Và làm được chuyện này không? à được, chiều nay về gửi với nhau đi nghe. Tức là phải gửi trước như vậy, và phải hứa thật lòng, hứa tự đáy lòng. Vì yêu em, anh có thể tha thứ tất cả. Và ngược lại, vì yêu anh, em có thể tha thứ tất cả. Cái này mình phải nói thật lòng là như vậy. Và cái việc này tôi nghĩ rằng các chị phải làm tư tưởng trước, để sau này nó muộn. Cái gì mà nó muộn rồi làm nó không hay. Từ ban đầu mà mình đã làm và mình đã nguyện với nhau rồi thì rất là tốt. Và đây là những cái điều mà cơ bản tôi muốn giới thiệu với các vị về vấn đề bài kinh về bảy đội vợ mà Đức Phật đã dạy cho những người sắp làm chồng và làm vợ. Và ở đây có một cái điều là có một đôi nhẫn. Cái cặp nhẫn này là nhẫn cưới. Tôi chưa biết nhẫn cưới nó ra làm sao nữa. À, nhẫn cưới là nó dày ra hả? Cũng như bao nhiêu người đeo rồi phải không? Xin thưa các vị, ở đây tại sao thường thường chúng ta hôn nhân chúng ta trao tặng nhẫn cưới cho nhau là sao? Hồi đó cô chú tặng nhau là gì sao? Có đeo nhẫn cưới cho nhau không? Và lúc đó đeo ông bà nói gì? Hay là cười thôi xong? Dạ, đó, theo phong tục từ ngày xưa thì đúng rồi, nó từ ngày xưa nó có cái này. Đó cô chú Hòa với cô Trang đó. Đó chú đeo cho cổ, chú có nói gì không? Hả? Không hả? Đeo cái hôn tay cái xong hả? Xin thưa các vị, phải nói bất cứ một hành động nào, một cái gì trong nghi lễ hôn nhân, nó đều có ý nghĩa và tầm quan trọng của nó rất là sâu sắc. Nhưng chỉ có một điều là tại chúng ta chưa có dịp tìm hiểu, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng à cái này cái lễ thì phải làm cho nó có. Xin thưa thật với các vị, mặc dầu cái lễ nhưng nó quan trọng. Nó quan trọng ở đây không phải là chiếc nhẫn này một cây vàng hay hai cây vàng. Chiếc nhẫn này nếu đúng nghĩa, chúng ta không cần là vàng nhiều, mà chỉ năm phân là đúng nghĩa. Mỗi một chiếc nhẫn năm phân vàng để nó nói như thế nào? Cả hai vợ chồng mỗi người là một nửa. Cho nên giống như câu doanh nhân, tôi nhớ là từng tôi được nghe rằng một doanh nhân nói rằng là tất cả chúng ta, mỗi con người giàu hoàn thiện đến đâu cũng chỉ là một nửa. Một nửa còn lại bạn phải đi tìm. Như vậy ở đây hôm nay chúng ta tìm được một nửa còn lại đó. Có nghĩa rằng em có tài ba giỏi giang cách mấy, em cũng chỉ là một nửa. Và ngược lại người con trai cũng vậy, anh có tài ba giỏi giang cách mấy, anh cũng chỉ là một nửa. Cả hai chúng ta cùng góp lại để trở nên trọn vẹn là một đôi, là một với nhau. Thành ra ở đây cái chiếc nhẫn này nó mang ý nghĩa quan trọng là thứ nhất tự nhận mình một nửa, và một nửa kia chúng ta tìm, mà chúng ta đã quyết lòng tìm và hôm nay có được, chúng ta phải trân trọng. Thứ hai, tại sao cái này nó gọi là nhẫn, và chiếc nhẫn này nó không ở giá trị của kim vàng bao nhiêu, 10 cây 20 cây là một chiếc nhẫn hay một cái kiền, nó không có ý nghĩa trong cái việc này. Các vị hãy để 10 cây 20 cây để các vị làm quà tặng cho con dâu con rể gì đó, cái đó được. Còn đeo nhẫn cho nhau chỉ là 5 phân là hoàn toàn đúng ý nghĩa của nó. Và thông thường hãy làm vàng rồng. Cái vàng rồng nó để nó tượng trưng cho cái việc mà cái tính chất của nó là vàng rồng, là tốt đẹp, là trọn vẹn, là vàng 10, bạc vàng 10 phân. Cái này chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà tại sao nó lại là chiếc nhẫn? Và chiếc nhẫn này đeo ngón nào? Hả? Ngón đó ngón gì? Hả? Hả? Đưa ngón đó mà ngón đó là ngón gì? Chú rể? Hả? Hả? Ngón áp của, nếu mà để gọi là đeo ngón áp nó đâu có ý nghĩa gì. Không lẽ là áp má máy kề thì nó gọi là ngón áp? Không phải không? Ở đây chúng ta thấy rằng thông thường quan niệm chúng ta là ngón này ngón gì? Không phải. Hả? Ngón này là ngón buồn. Hả? Ngón này là ngón gì? Vui. Rồi ngón này gì? Ngón xui. Rồi ngón này gì? Con này á, nó áp áp nãy giờ đó là ngón tình. Tức là hôm nay những người nào mà cưới vợ hay là gả chồng, thông thường người ta đã đeo nhẫn ngón này. Cái ngón này để chỉ rằng hai người đã cưới nhau rồi. Tức là người đã gia đình phần lớn không phải là đeo ngón này mới đúng, đeo ngón này mới đúng, đeo ngón này mới đúng. Đúng hay không tùy hoàn cảnh. Nếu những người đã có gia đình thì người ta đeo ngón này, có nghĩa là để chỉ rằng người ta đã cưới nhau rồi. Còn nếu chưa cưới cho ta đeo ngón này thôi là bạn. Như vậy thì ở đây, cái này để đeo để chỉ cái tình và tự thanh của chiếc này gọi là gì? Chiếc này chiếc gì? Cô dâu hả? Là nhẫn cưới. Xin thưa các vị, tại sao nó gọi là chữ nhẫn? Ở đây là chữ nhẫn nó vô cùng quan trọng cho đời sống hôn nhân. Chúng ta phải thấy như vậy. Trong mối quan hệ của hai người, chúng ta nên nhớ rằng nếu để duy trì được đời sống tình cảm và yêu đương hay là giữ gìn hạnh phúc lâu dài, phải có sự nhẫn chịu. Một người đeo chiếc nhẫn vào người kia phải có một sự gửi gắm, và người kia phải hứa với người này, chứ không phải đeo như chú Hòa với cô Trang hay là hai vị này ngày xưa đeo cái cười nhau hung cái xong à, cái đó nó chưa. Mà khi đeo vào chúng ta phải nghĩ và nói như thế nào: anh đeo cho em chiếc nhẫn này là anh gửi một nửa còn lại của anh vào em. Em đeo chiếc nhẫn này đồng nghĩa với anh, em hứa rằng em hãy nhẫn nhịn tất cả những sai lầm nếu có trong cuộc đời của chúng ta từ hôm nay đến ngày sau. Em hãy nhẫn chịu rằng anh đã giao phó và anh nhờ vả em rồi. Hôm nay và sau này có những lúc nào anh có những vô tình, những sai lầm, thì em hãy cố gắng nhẫn nhịn để giúp anh vượt qua. Và anh trao em như vậy, cái người này được đeo có nghĩa là đồng ý nhận lời. Em sẽ nhẫn chịu, tha thứ, bao dung tất cả nếu bất đắc dĩ trong cuộc đời anh lỡ lầm với em cái gì đó. Và ngược lại, người vợ cũng thế. Khi đeo vào người chồng cũng nói rằng em đeo anh chiếc nhẫn này, cũng như trao rằng anh hãy nhẫn nhịn nếu trong cuộc đời em có những đúc vụng về, thiếu sót hay là những sai lầm gì đó trong cuộc đời, anh hãy cố nhẫn nhịn để giúp em vượt qua. Và như vậy người chồng tự mình nhận cái người vợ đeo vào, đồng nghĩa rằng đã nhận rằng những gì người vợ gửi gắm đã đồng ý. Và khi chúng ta đeo nhẫn như vậy thì mỗi lần có những gì bất đắc dĩ hoặc lỡ chuẩn bị lỡ lời hoặc đã vừa lỡ lời mà nhìn thấy trên tay nó có cái chiếc vàng vàng này mà ngày xưa ở chùa Từ Vân đó hai vợ chồng mình đeo bữa đó đó, cái tự nhiên thay vì muốn mở lời cái chúng ta giữ cái miệng lại, thấy nhẫn cái tự nhiên giữ lại. Ví dụ chuẩn bị mà nói là bà nội tôi sao bà làm dữ vậy, nhưng mà mình thay vì mình nói câu đó có mới mở bà cái thấy chiếc nhẫn cái giữ lại ha. Mình hứa rồi mà bên ra đâu nó cái chiếc nhẫn này quan trọng lắm, đeo nó bên mình để nhận thức rằng lúc nào mình cũng đề phòng như thế. Cho nên mai này có lỡ có gì đó thì hãy đem cái tay dòm trước cái đã ha, muốn nói điều gì để nhìn cái chiếc này. Hứa rồi quân tử hay là chúng ta là trượng phu với nhau là một lời là không thay đổi. Và vì vậy khi hai vị chuẩn bị trao nhẫn nhau phải chuẩn bị tâm lý và nói lên được lời này càng hay. Nếu thầy nghe và mọi người nghe càng tốt, còn không nghe hai người cứ nói nhau nghe đủ rồi cũng được ha. Thì bây giờ trước khi thầy trao nhẫn cho hai vị, thầy muốn nói lên một chút xíu về ý nghĩa của chiếc nhẫn này, để rồi sau đó thầy sẽ gửi cho hai vị, hai vị tiến về đây để chuẩn bị nhận cái chữ nhẫn với nhau. Em sẽ chấp nhận anh suốt đời dầu anh là cái gì, và ngược lại anh cũng chấp nhận em suốt đời. Thầy sẽ gửi tặng cái bài hôn nguyện đến các vị. Các vị sẽ về dán ở đầu giường của mình. Có thể thì dán đầu giường, có thể các vị cất mỗi một tuần, các vị cuối tuần các vị đem ra đọc nhau coi lần. Cũng giống như là mình đem các cái tập kỷ yếu hay là cái tập kỷ niệm của mình như vậy đó. Thì thông thường nếu các vị mỗi tuần các vị đem ra đọc được một lần thì cái điều này vô cùng tốt. Hoặc là có những lúc nào mà chúng ta hơi hờn hờn nhau đó, cái chúng ta lấy cái bài này ra chúng ta đọc nữa đó. Tất cả những cái lúc đó nó sẽ giúp cho chúng ta hóa giải được rất là nhiều vấn đề nan giải trong cuộc sống. Thầy chúc các vị luôn luôn lúc nào cũng là một người Phật tử sống đạo đức theo lời Phật dạy, nhất là giữ giới theo lời Phật dạy là giới tài dâm, tức là không có ngoại tình. Một người con trai là một người con gái, không ai có được quyền cho phép mình ngoại tình cả. Cho dù ngoại tình với bất cứ lý do nào, chúng ta cũng đều làm đau khổ trực tiếp hay gián tiếp đến người mình cùng chung sống. Cho nên ở đây chúng ta không nói là con trai như thế hay là con gái như thế, mà tất cả chúng ta thật sự yêu nhau thì đừng tổn thương nhau. Chúng ta cứ đặt một vấn đề là ngược lại, nếu một người thân chúng ta, vợ hay chồng chúng ta mà như thế thì chúng ta nghĩ sao? Vì vậy chúng ta không cho phép mình với bất cứ lý do nào để chúng ta xây dựng hạnh phúc gia đình,
vừa giữ được giới của Phật dạy, đó là giới tà dâm. Bên cạnh đó chúng ta giữ lễ để tôn trọng hạnh phúc lâu dài và sự tương kính và niềm tin của vợ chồng mình trong hôm nay và ngày mai. Thầy chúc tất cả các vị là những cái đôi vợ chồng gương mẫu, sống theo lời Phật dạy có đạo đức, và nhất là các vị là Phật tử có pháp danh rồi, thì nên làm tiêu chuẩn này để cho những người khác thấy hay mà người ta bắt chước, người ta tin tưởng đến cái hạnh phúc lâu dài cũng nhờ những cái lễ như thế này, để làm cho con người ta ý thức hơn được về đời sống lứa đôi. Thầy nguyện chư Phật gia hộ cho các vị luôn luôn nào cũng an vui khỏe mạnh và sự khí tường, và sống trọn đời đến răng long tóc bạc. A Di Đà Phật.